chia sẻ về bí mật của niệm lực. Tập 2B. Người chủ giảng: Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: ngày 6 tháng 11 năm 2011. Một vật thể bị đạp ra dở dụng. Mỗi một hạt di trần vẫn đang câu thông tin tức với nhau. Cả vũ trụ, nói như bây giờ là cơ thể cá hữu. Các vật dự vũ trụ không có vật gì chết, sống động hoạt bát. Bùn đất dưới chân của chúng ta, bãi cát trên bờ biển, mỗi một hạt cát, mỗi một hạt bùn đất, chúng đều trao đổi tin tức với nhau. Có trao đổi với chúng ta không? Có. Chúng ta cũng trao đổi với chúng. Nhưng chúng ta bây giờ, bởi vì có khởi tâm động niệm, những phiền não phân biệt chấp trước này, làm chứng ngại linh tánh của chúng ta. Nếu không, chúng ta tất thảy đều rõ ràng, đều có thể hiểu. Vũ trụ này dễ thương biết mấy. Dạng vật khắp pháp giới, hư không giới đều có linh minh giác tri. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm có một câu nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Khi chúng tôi mới học Phật, còn dạy học viện Phật giáo, đối với câu này không cách nào hiểu được. Tình là chúng sanh hữu tình. Chúng ta ngày nay nói là động vật, nói thành Phật còn có thể nói được. Vô tình là khoáng vật, thực vật, chúng có thể thành Phật sao? Kinh Hoa Nghiêm nói chúng đều có thể thành Phật. Tình và vô tình đồng viên chủng trí, viên mãn tất cả chủng trí liền thành Phật. Chúng làm sao có thể? Đá có thể thành Phật không? Kinh Hoa Nghiêm nói được. Chúng tôi dạy học viện Phật giáo, thường có rất nhiều thầy cô giáo cùng nghiên cứu vấn đề này, nghĩ không ra. Hết cách, trong Kinh Phật nói như vậy, chỉ giảng như vậy. Ngày nay, khoa học đã chứng minh là thật, không phải giả. Thật ra, những điều trong Kinh Phật nói đó, chúng tôi mỗi ngày nghiên cứu, chỉ là không cảm nhận được. A-lại-da chẳng phải đã giảng rất rõ ràng sao? Một niệm bất giác mà có vô minh, A-lại-da xuất hiện rồi. A-lại-da hễ xuất hiện thì có ba hiện tượng. Ba hiện tượng này ngày nay khoa học gia đã biết. Hiện tượng thứ nhất của A-lại-da, nghiệp tướng, nghiệp là động. Nó không phải bất động, nó có hiện tượng chấn động. Khoa học gia gọi là năng lượng. Năng lượng là động. Bất động không thể sản sinh năng lượng. Từ năng lượng liền sản sinh tin tức. Khoa học gia nói tin tức là chuyển tướng của A-lại-da. Từ chuyển tướng của A-lại-da thì sản sinh hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất chính là cảnh giới tướng của A-lại-da. Khoa học gọi nó là vật chất. Quý vị coi, có ba loại hiện tượng. Nghiệp tướng là hiện tượng tự nhiên. Tin tức là hiện tượng tâm lý. Lại sản sanh hiện tượng vật chất. Ba loại hiện tượng này đã phát sanh. Lúc đó quả thật chúng tôi chưa đọc tới Hoàng Nguyên Quán của Quốc sư Hiền Thủ. Hoàng Nguyên Quán cho chúng tôi khai thị rất lớn. Hiểu được điều gì? Ba loại châu biến. Điều này trước đây chúng tôi không biết. Ngày nay khoa học đã chứng minh, bất kỳ hiện tượng chấn động nào đều khắp hết pháp giới. Hễ động liền khắp hết pháp giới. Cho nên tốc độ ánh sáng, sóng điện từ không sánh được. Đó là vật lý. Đây là tự tánh. Tự tánh hễ động liền khắp hết pháp giới. Chấn động này trên vật chất, vật lý khá là chậm, nhưng chấn động của tư tưởng nhanh. Nhưng chấn động của tư tưởng nhanh, nhanh hơn ánh sáng điện. Chúng ta nghĩ tới mặt trời, tâm vừa nghĩ lập tức liền tới mặt trời. Nhưng ánh sáng mặt trời tới trái đất chúng ta cần phải hơn 8 phút. Điều này nghĩa là tốc độ của ý niệm chúng ta còn nhanh hơn nhiều so với mặt trời ánh sáng. Cho nên ý niệm quả thật là thuộc về tánh đức, thuộc về tự tánh. Hãy nói động niệm thì khắp hết pháp giới. Ý niệm của con người có thể ảnh hưởng vật chất. 10 năm gần đây, chúng tôi đã làm thí nghiệm này thành công. Chúng tôi trồng rau ở nông thôn. Trồng rau, chúng tôi câu thông với rau. Rau là thực vật. Chúng tôi dùng tình thương đối với chúng, dùng tâm cung kính đối với chúng. Chúng sẽ mọc hết sức tốt, không cần phải dùng thuốc sâu phân bón. Chúng tôi dùng ý niệm để tưới tẩm chúng, dùng tình thương để tưới tẩm chúng. Chúng có thể nhận được, chúng hết sức hoan hỷ. Ở Australia, chúng tôi có một vườn rau rất lớn, trồng trọt rất nhiều chủng loại, có 20-30 loại, là một vườn rau lớn rất quy mô. Có một lần pháp sư Ngộ Khiêm đạo tràng chúng tôi, tỳ kheo ni này, cô thường trú ở tịnh xá. Vườn rau ở ngay trong tịnh xá. Buổi tối cô nằm mơ, trái mướp báo mộng cho cô, nói với cô: tôi đã già lắm rồi, sao cô còn chưa tới hái? Nói với cô, nó ở vị trí nào? Đến ngày hôm sau, kỳ lạ, sao lại mơ như vậy? Đến ngày hôm sau, liền theo vị trí trái mướp nói trong mơ mà đi coi. Thực sự đã tìm thấy. Tìm thấy quả thật là quá già rồi, không ăn được nữa. Cho nên đã nói với trái mướp: Bồ Tát mướp à, ngươi già quá rồi, không ăn được nữa. Để ngươi mọc thêm một thời gian nữa, rồi lấy ngươi làm hạt giống nha. Thực sự có việc như vậy. Thần cây báo mộng. Chuyện này gần đây, chuyện trong năm nay. Ở bãi đậu xe của chúng tôi có hai cây tỳ bà. Trong đó có một cây đã chết rồi, khô rồi, nhìn dáng vẻ thì sống không nổi nữa. Thần cây tới báo mộng, cảm ơn. Chúng tôi đã ở đạo tràng 10 năm. Họ nói họ đã nghe kinh 10 năm, niệm Phật 10 năm. Họ phải tới thế giới cực lạc rồi. Thần cây tỳ bà giảng sanh thế giới cực lạc. Tôi nói họ 10 năm nay đã có thành tựu, người chưa có thành tựu. Thần cây tỳ bà đã thành tựu, người không bằng thần cây. Hết sức đáng để cho chúng ta khai mở. Chúng tôi năm đó, 10 năm trước đây, mua lại giáo đường này, xây dựng Tịnh Tông học viện. Nhà cửa gần đó chúng tôi đều mua lại làm điêu phòng, làm ký túc xá. Có một ký túc phòng ốc đã quá cũ rồi, chúng tôi phải đập đi để xây lại. Xây lại, ở cửa có bốn cái cây bắt buộc phải chặt đi. Tại sao? Nếu không chặt thì xe tải không vô được, vật liệu xây dựng không vào được. Trong kinh Phật nói với chúng ta, chúng ta chặt cây, cây có thần cây. Chiều cao của cây vượt quá một người thì có thần cây rồi. Phải đi cúng tế họ, tụng kinh cho họ, mời họ chuyển đi. Ba ngày sau, chúng tôi mới chặt cây, để thời gian ba ngày mời họ chuyển nhà. Chúng tôi đã làm. Ba ngày sau thực sự đi chặt cây. Tới ngày thứ tư, ngày thứ năm, thần cây báo mộng cho những pháp sư trẻ của đạo tràng chúng tôi, truyền đạt tin tức cho họ, nói chúng tôi cho họ thời gian quá ngắn, họ không kịp chuyển nhà, họ bị tổn thương. Nói với chúng tôi, sau này nếu muốn chặt cây, báo trước cho họ một tuần. Chúng tôi nghĩ cũng có lý. Người Australia hành động đều rất chậm rãi, hoàn toàn không giống như người Hồng Kông. Đi đường, nói chuyện, làm việc đều rất chậm rãi. Khi chúng tôi qua đó, cửa hàng buổi sáng mấy giờ mở cửa? Khoảng 11 giờ. Buổi tối mấy giờ đóng cửa? Khoảng 5 giờ. Người Australia rất biết tận hưởng tự nhiên. Họ không coi trọng việc kiếm tiền. Họ chỉ cần đủ sống là được rồi, không hy vọng kiếm nhiều tiền. Cho nên thành phố chúng tôi sống, thành phố nhỏ Brisbane này, ở Australia coi như là một thành phố lớn, thành phố lớn thứ ba Australia, dân số khoảng 1 triệu người. Thành phố này có bao nhiêu công viên? Có 1.000 công viên. Nếu quý vị mỗi ngày đi chơi một công viên, đi 3 năm còn chưa chơi hết, quý vị sẽ hiểu người ta chú trọng, hết sức coi trọng cuộc sống ở ngoài trời. Đất đai của họ rộng, người ít. Tôi ở đó mua một ngôi nhà, khu vườn bao lớn, quý vị đều không tưởng tượng được. Khoảng hơn 70 mẫu Trung Quốc, khu vườn lớn như vậy. Từ vườn của tôi, bên ngoài vườn tôi dùng lưới thép bao bọc lại. Lưới thép này đi một vòng phải mất 1 tiếng đồng hồ. Trong đó có thể làm bãi huấn luyện lái xe. Đất rộng như vậy, Cho nên vườn rau của chúng tôi rất là lớn, cây cối rất nhiều, coi trọng cuộc sống tự nhiên. Điều này rất là có lý. Con người sống ở đời phải sống vui vẻ, sống tự tại. Mỗi ngày bận rộn vất vả vì tiền, làm cả đời, sau cùng chết rồi một đồng cũng không mang theo được, cả đời bận rộn vô ích. Cái đó thật sự không có trí huệ. Người thật sự có trí huệ, cổ nhân Trung Quốc chỉ cần ăn no, mặc ấm, có một ngôi nhà nhỏ che mưa gió, họ đã tự tại lắm rồi. Thật sự vui vẻ. Đây là chứng tỏ chúng ta thật sự ảnh hưởng tới thực vật. Những thực vật này hiểu được ý người. Chúng ta dùng tình thương đối với chúng, chúng sẽ đáp trả tình thương. Rau của chúng tôi đã trồng có hơn 20 loại cây trái bội thu. Những nông trại rau gần đó tới nông trường của chúng tôi coi. Chúng tôi không có phân bón, không có thuốc sâu, sao lại trồng tốt như vậy? Họ không theo kịp, đều tới hỏi chúng tôi. Tôi nói, chúng tôi dùng Phật hiệu A-di-đà Phật trồng ra đấy. Vườn rau của chúng tôi có máy niệm Phật, trong cả vườn rau niệm A-di-đà Phật, dùng Phật hiệu trồng ra. Họ cho là bất khả tư nghị. Cây trái cũng không cần phải chăm sóc, vườn rau cũng vậy. Còn chim chóc, chúng tôi thương chúng, chúng cũng thương chúng tôi. Vườn rau của chúng tôi nhất định phải dành ra một mảnh để cúng dường sâu. Sâu muốn ăn rau chỉ tới chỗ đó ăn, không phải dành cho chúng, chúng chắc chắn không xâm phạm. Chim cũng vậy, chim ăn trái cây, chúng tôi chỉ định mấy cây, phía trên có treo bảng, đây là cho chim chóc các ngươi ăn. Cây nào không treo bảng, chim chắc chắn không tới ăn. Chúng tôi chung sống hòa hợp với tự nhiên, cùng sống cùng phồn vinh. Chúng tôi chăm sóc chúng, chúng chăm sóc chúng tôi. Chim chóc giống như trong nhà nuôi vậy, sớm tối thành đàn ở trong rừng cây, cùng tất cả chúng sanh trong cả tự nhiên chung sống hòa hợp, tình thương chân thành. Chúng tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ, chúng tôi cũng khuyên chúng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu bên dưới, mỗi loại tâm trạng mãnh liệt của người phát ý niệm, tình thương của quý vị, nỗi hận của quý vị, sự phẫn nộ của quý vị đều dẫn tới sự phóng thích quang mãnh liệt của kẻ tiếp nhận ý niệm. Có tác dụng không? Có tác dụng. Bất luận người này cách xa quý vị bao nhiêu, quý vị thương họ, họ cảm nhận được. Quý vị hận họ, họ cũng cảm nhận được. Người thế nào không cảm nhận được? Người có phiền não tập khí nặng không cảm nhận được. Không cảm nhận được. Người tâm địa thanh tịnh thì cảm nhận được rất dễ dàng. Nếu như những điều phiến diện, người khác họ hận quý vị, nguyền rủa quý vị, vậy dùng phương pháp gì để bảo vệ chính mình? Dùng chánh niệm. Cổ nhân của chúng ta nói, tà không thể thắng chánh. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh, tâm từ bi, dùng tâm niệm Phật là tốt nhất. Niệm A-di-đà Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ-Tát, chắc chắn quý vị sẽ không bị tổn hại. Phải biết cách bảo vệ. Thể sinh vật có thể câu thông hai hướng với môi trường. Ý niệm là một loại dòng chảy quang tử. Vì thực vật nhận được tín hiệu, đồng thời bị nó ảnh hưởng thì không kỳ lạ chút nào. Đây là chúng ta 10 năm gần đây. Cùng những động vật nhỏ, dùng những thực vật này tiếp xúc hết sức nhiều, cho tới kiến muỗi đều có linh tánh. Có rất nhiều kiến đã tới đó, chúng tìm thức ăn. Chúng ta không muốn nhìn thấy nhiều kiến như vậy. Môi trường sinh sống của chúng ta phải sạch sẽ, chúng sẽ không tới. Chúng không có thức ăn. Thức ăn kiến muốn ăn, chúng ta để bên ngoài, bỏ ở trong giường. Chúng sẽ tới chỗ đó, thì sẽ không vào phòng nữa. Thực sự có linh tánh. Phòng của tôi sống ở Australia không lớn, đất đai rất lớn. Chúng tôi muốn xây một ký túc xá, có lúc đồng tu nhiều có thể đón tiếp. Xây một dãy nhà ở phía sau. Nhà xây xong rồi tôi vào đó ở. Nhà mới. Sáng sớm hôm sau thức dậy, trong nhà vệ sinh toàn là kiến. Từ đâu tới cũng không biết nữa. Nhà mới xây, tôi cũng không vô được. Tôi đứng ở cửa nhà vệ sinh, chắp tay lại, trình cầu Bồ Tát kiến. Tôi nói, quý vị từ đâu tới, tôi không biết. Quý vị hãy từ đó đi ra. Nửa tiếng sau, tôi phải dùng nhà vệ sinh. Tôi cho quý vị thời gian, nửa tiếng đồng hồ, quý vị mau mau đi ra. Tôi liền đi niệm Phật. Nửa tiếng sau thì quay lại, nhà vệ sinh một con kiến cũng không còn. Với động vật nhỏ rất dễ chung sống. Bây giờ không dễ chung sống nhất là người. Với người rất khó chung sống. Với những động vật nhỏ này, chúng thật nghe lời. Chúng ta thương chúng, chúng ta tôn trọng chúng, chúng cũng thương chúng ta, cũng tôn trọng chúng ta. Chung sống rất hòa hợp. Những con kiến này chúng ta có chăm sóc không? Chăm sóc chúng. Chúng muốn tìm thức ăn. Đồ chúng tôi ăn thừa thì để trong giường cho chúng. Ở chỗ cách ổ kiến không xa. Chúng muốn vận chuyển cũng thuận lợi, cũng ít tốn sức. Cho nên nhất định phải hoan hoan hỷ hỷ chung sống với tất cả chúng sanh. Biết rằng tất cả chúng sanh đều có linh tánh. Phật Pháp nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Câu tiếp theo, hiệu lực của ý niệm là sự thể hiện hoàn toàn của tình thương. Sẽ khiến hai thân thể hợp thành một. Đây là tình thương. Bây giờ điều này, chúng ta đối với động vật, đối với thực vật, đối với khoáng vật sản sinh hiệu quả không ngờ tới. Ngược lại, đối với con người thì không được. Con người bây giờ có vấn đề. Vấn đề nghiêm trọng nhất là lòng tin không còn nữa. Đối với chính mình cũng không tin tưởng, đều không có lòng tin. Họ có thể có lòng tin với người khác được sao? Lòng tin, theo cổ nhân chúng ta nói, là giới hạn thấp nhất trong đức hạnh. Nếu không còn tin thì tất cả đều xong luôn. Ngũ thường là tiêu chuẩn của đức hạnh. Quý vị coi, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, thấp nhất là tín. Nếu lòng tin không còn thì điều phía trên cũng không còn. Đạo lý này phải hiểu. Chúng ta học Phật có thể thành tựu không? Hoàn toàn do quý vị có lòng tin hay không. Thực sự tin Phật không hề dễ. Lời này nói thì dễ, làm được quá khó. Đối với giáo huấn của kinh điển, đối với chư Phật Bồ Tát không hề có tơ hào nghi ngờ. Sự cảm ứng đó bất khả tư nghị. Người học Phật thì nhiều, người có đầy đủ lòng tin không nhiều. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lòng tin là mẹ của các công đức, trưởng dưỡng tất cả thiện căn. Thiện căn công đức đều sanh ra từ lòng tin. Không có lòng tin sao được? Những đức hạnh, tánh đức này là tất cả chúng ta hết thảy đều đầy đủ. Tại sao chúng ta ngày nay tánh đức vốn đủ của tự tánh không thể hiện tiền? Đây là vấn đề giáo dục. Chúng ta từ nhỏ chưa nhận được giáo dục đạo đức luân lý. Tiếp thu giáo dục khoa học của nước ngoài, khái niệm căn bản giáo dục khoa học, tức là dạy quý vị nghi ngờ. Khác với truyền thống dân tộc ta, truyền thống chúng ta từ nhỏ đã dạy quý vị không nghi ngờ. Quý vị có lòng tin. Con cái có lòng tin với cha mẹ, có lòng tin với người lớn, có lòng tin với trưởng bối. Chưa bao giờ nghi ngờ. Tin tưởng mỗi người đều là người tốt. Quý vị coi, hồi nhỏ đọc sách, câu mở đầu, Tam Tự Kinh, Nhân Chi Sơ Tính Bổn Thiện. Câu đầu tiên khi đi học là xây dựng lòng tin cho quý vị. Tất cả chúng sanh bản tánh bổn thiện. Giáo dục là làm sao bồi dưỡng bổn thiện này khiến nó không biến chất. Bồi dưỡng bổn thiện này khiến nó phát huy rộng lớn. Thiện với chính mình. Thành thánh, thành hiền. Thành Phật, thành Bồ Tát. Đây là thiện với chính mình. Thiện với tất cả chúng sanh. Đây là phát huy rộng lớn. Cho nên, truyền thống chúng ta, Phật Pháp Đại Thừa, Tiến sĩ Thôn Bi nước Anh nói, có thể cứu xã hội hiện tiền. Bất luận là linh cảm của tin tức tốt hay tin tức xấu, đều sẽ được trái tim và não bộ tiếp nhận được. Điều khiến con người kinh ngạc nhất là trái tim còn tiếp nhận linh cảm nhanh hơn cả não bộ. Người Trung Quốc chúng ta nói điềm báo. Điềm báo việc tốt. Điềm báo việc xấu đều có linh cảm. Những linh cảm này, não của chúng ta, trái tim chúng ta có thể tiếp nhận rất nhanh. Điều này thật có, không phải giả. Bất luận là điềm báo ra sao, điều quan trọng nhất là bình tĩnh, không thể xao động. Tâm phải làm chủ. Chúng ta tiếp nhận chân tướng sự thật. Cái thiện cố nhiên là tốt. Phải biết nó có tác dụng phụ. Cái ác mặc dù không tốt, chúng ta hóa giải như thế nào? Mượn duyên phận này giúp chúng ta biết được tu dưỡng đạo đức quan trọng. Tin sâu nhân quả quan trọng. Chỉ cần có trí huệ, thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên đều là tăng thượng duyên tốt nhất của chúng ta, giúp nâng cao cảnh giới bản thân. Cho nên, đặc biệt là những tin tức không tốt, những thứ như tai họa này, nó hết sức mạnh, có linh cảm mãnh liệt. Nhất định phải trấn tĩnh. Niệm Phật là được. Hành thiện, giúp đỡ hóa giải những chuyện này. Động cơ là yếu tố then chốt để niệm lực thành công. Chúng ta muốn vận dụng niệm lực để thay đổi chính mình, để thay đổi hoàn cảnh. Động cơ hết sức quan trọng. Động cơ nhất định phải thiện. Thiện là gì? Phải lợi ích xã hội, chúng sanh. Động cơ này là tốt. Nếu như là tự tư tự lợi, động cơ này không tốt. Tự tư tự lợi muốn tổn hại người khác, động cơ này càng xấu. Sẽ chiêu cảm tai nạn bất ngờ. Con người nhất định không thể có tâm hại người. Con người phải tuân theo những đức hạnh mà cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta. Niệm niệm có thể xả thân vì người. Động cơ này tốt. Trong Đại Thừa Giáo, Hoa Nghiêm Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán nói tứ đức. Tứ đức có tự tánh. Cái thứ tư chính là thay chúng sanh chịu khổ. Đây là sự viên mãn của tánh đức. Chúng sanh có khổ có nạn, chúng ta tới gánh vác, tới chịu thay cho họ. Phải làm gương tốt cho xã hội đại chúng. chính mình không sợ vất vả, không sợ khó nhọc, không sợ lao lực, tận tâm tận lực mà làm. Quý vị càng làm, thân thể sẽ càng mạnh khỏe, càng làm tâm trạng càng vui vẻ. Đây chính là sống trong hạnh phúc. Vì tự tư tự lợi đối với bản thân có tổn hại rất lớn. Ý niệm chính diện, ý niệm có tâm yêu thương hoặc lợi tha, luôn luôn đem đến nhịp tim hài hòa. Đem đến cho chúng ta hoan hỷ, đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Câu bên dưới, câu này là câu quan trọng nhất tôi trích dẫn ở đây. Nói về Lạt Ma, họ sống trên núi cao, chỉ dựa vào ý niệm đã có thể đun sôi nước đóng băng. Ý niệm sản sinh ra năng lượng lớn như vậy, có thể đun sôi nước. Hơn nữa, họ không mặc nhiều quần áo, nằm dưới trời băng đất tuyết, thân thể của họ vẫn ấm áp. Chỗ họ ngủ, quý vị lại sờ thử, bên dưới là nóng, giống như là hố lửa vậy. Dùng ý niệm, sự chuyên chú cực độ này sinh ra hiệu quả lớn như vậy. Bước thứ nhất, quan trọng nhất khi phát ra ý niệm đều là bước vào một loại trạng thái chuyên chú cao độ. Đây là chúng ta phải học dùng ý niệm. Ý niệm nhất định phải chuyên chú cao độ, chuyên chú toàn tâm. Như trong Kinh Di Đà nói, nhất tâm bất loạn. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, dùng một tâm chuyên niệm A Di Đà Phật, tự nhiên sẽ cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Phật Bồ Tát ở bên cạnh chúng ta. Phật Bồ Tát là một thể với chúng ta. Kết hợp với A Di Đà Phật thành một thể, tai nạn gì cũng không còn nữa, bệnh tật gì cũng không còn nữa. Khoa học gia đã chứng minh cho chúng ta. Hòa hợp có trình tự đều là ý niệm. Bên dưới là dạy chúng ta phương pháp dùng ý niệm rút khỏi những kích thích bên ngoài, không bị sự quấy nhiễu của môi trường bên ngoài, chuyên chú vào bên trong. Tâm từ bi giúp não bộ thăng hoa tới một loại cảm quan tri giác cao độ, tràn đầy năng lượng. Tâm từ bi là tình thương. Tình thương không có điều kiện, có năng lực lớn như vậy. không những giúp quý vị thân tâm khỏe mạnh, hơn nữa giúp quý vị trí huệ tăng trưởng. Trí huệ này là trong tự tánh vốn có, bởi vì có chướng ngại không thông qua được tâm từ bi chuyên chú. Chướng ngại của quý vị ít lại, trí huệ bát nhã bên trong tự tánh sẽ có thể hiện tiền. Thân tâm khỏe mạnh, trí năng tăng trưởng. Tu thiền, thay đổi hình thái não bộ, luyện tập 8 tuần sẽ khiến khu vui vẻ của não bộ được hoạt hóa, cơ năng miễn dịch cũng mạnh lên. Sức đề kháng của thân thể được tăng cường. Người bình thường chúng ta sống não, bị tạp niệm, vọng niệm quấy nhiễu, cho nên nó không thanh tịnh. Tu thiền là một phương pháp khiến tư duy tưởng tượng của quý vị trật tự hóa. Trình tự hóa. Còn được tập trung. Vọng niệm ít lại, tạp niệm ít lại, tâm thanh tịnh dần dần hiện tiền. Trong sự thanh tịnh có sự hỷ lạc. Trong thiền tông gọi là thiền duyệt, đại thừa bình thường gọi là pháp hỷ, sẽ được sanh ra. Đây là niềm vui. Nếu họ không vui, con người sẽ không muốn làm việc này. Ngồi ở đó cả ngày, công phu tốt thì ngồi 2-3 ngày cũng không dậy. Họ cũng không cần ăn, cũng không cần uống. Quý vị coi, Hư Dân Lão Hòa Thượng Niên Phổ, Lão Hòa Thượng ngồi thiền thường ngồi tới nửa tháng, dài thì tới 1 tháng. Ngài cũng không ăn, không ngủ, không ăn uống, cũng không uống nước. Khi xuất định thì tinh thần no đủ. Còn nói với quý vị, hình như nhập định chưa bao lâu, mới có mấy phút. Bản thân không hay không biết. Thời gian, không gian duy thứ trong định đều không còn nữa. Trong định có cảnh giới. Đây đều là phương pháp thay đổi chúng ta. Chúng ta niệm Phật không cần tu thiền, chỉ dùng niệm Phật là được rồi. Niệm Phật chỉ tịnh, hoặc là trong miệng mình không cần niệm, chỉ nghe, nghe Phật hiệu. Bây giờ dùng máy niệm Phật, âm thanh mở nhỏ nhỏ thôi, tự mình nghe thấy, nghe cho rõ ràng. Trong tâm niệm theo, trong miệng không ra tiếng, miệng cũng không cần động, chỉ là dùng tâm niệm, liền có thể đạt tới cảnh giới này. Tâm niệm chuyên chú, hiển nhiên có thể mở rộng cơ chế của năng lực cảm quan tri giác. Đây là thần thông mà người bình thường nói. cảm quan. Chúng ta mắt tai mũi lưỡi thân đều khởi tác dụng. Khi tâm thanh tịnh tới một trình độ nhất định, những thứ người bình thường không nhìn thấy, quý vị nhìn thấy. Những thứ họ không nghe thấy, quý vị nghe thấy. Như phía trước có nói tới, những linh cảm này quý vị đều hết sức rõ ràng. Bất luận là xảy ra ở đâu, xảy ra lúc nào, hầu như đều có thể biết được. Cho nên điều này không kỳ lạ chút nào. Đây đều là chân tướng sự thật. Sử dụng niệm lực lúc đầu cần phải chuyên chú, kế tiếp phải giao thác ra ngoài, buông bỏ bản thân và kết quả. Đây là điều họ làm. Điều này rất có lý. Một loại ý niệm chuyên chú của chúng ta, thiện niệm này, sau khi phát ra thì giao thác. Giao thác cho ai? Người học Phật chúng ta giao thác cho Phật, Bồ Tát. Không nghĩ tới kết quả phía sau. Ngày nay, thế gian này, chúng sanh khổ nạn rất nhiều. Chúng ta dùng sự chân thành từ bi, đem công đức chúng ta tu học được, đem phước đức của tất cả thiện hành chúng ta đều hồi hướng cho họ. Hồi hướng chân thành. Sự hồi hướng này có thể đạt tới mức độ như chính họ tu được. Có sức mạnh lớn như vậy. Chúng ta phát tâm chân thành, kết quả phía sau, Phật Bồ Tát gia hộ họ, Phật Bồ Tát gia trì họ. Thực sự có thể làm được. Đoạn bên dưới rất quan trọng. Ý niệm phiến diện đối với thân thể có ảnh hưởng phiến diện mãnh liệt. Người bệnh hoặc có cảm giác tội lỗi, dễ phẫn nộ và thiếu tự tin. Đây là hiện tượng rất phổ biến hiện nay. Phải biết rằng phiến diện không chỉ tổn hại người khác mà còn tổn hại chính mình. Chúng ta hận một người, căm hận người này, người đó có bị ảnh hưởng không? Có. Bị bao nhiêu? 3 phần. Chính mình bị ảnh hưởng 7 phần. Không đáng. Chúng ta dùng sự chính diện, tình thương, tâm từ bi, quan tâm một người. Họ nhận được 3 phần, bản thân mình nhận được 7 phần. Quý vị nghĩ coi, khởi tâm động niệm đối với chính mình quan trọng biết mấy. Thương người khác là thực sự thương mình. Giúp đỡ người khác là thực sự giúp đỡ chính mình. Thành tựu người khác là thành tựu chính mình. Đây nhất định là đạo lý. Hại người là hại mình trước. Bất luận là người, là đoàn thể, thậm chí cho tới một quốc gia, không có ngoại lệ. Hiểu rõ đạo lý này, khởi tâm động niệm nhất định không thể có ý niệm tổn hại người khác. Sự phiến diện này chắc chắn sai lầm, chắc chắn không thể có. Bởi vì nó thực sự có tác dụng, trước tiên là tổn hại chính mình. Cho nên Phật Bồ Tát chắc chắn không có một ác niệm. Niệm niệm đều là thiện niệm. Đây là điều chúng ta nên học tập. Họ là tấm gương tốt nhất cho chúng ta đối nhân xử thế. Đoạn tiếp theo, thể sinh vật chung quy là do hạt cơ bản, đại loại như điện tử cấu thành. Thân thể chúng ta cũng vậy. Đây là từ hiện tượng vật chất. Cho nên sự thay đổi mãnh liệt của bất kỳ phương hướng từ nào, đây là nói từ lý, đều ảnh hưởng sâu sắc tới quá trình sinh lý của chúng. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên từ trường thay đổi tâm chúng ta liền bất an, đặc biệt là một từ trường bất thiện mãnh liệt. Chúng ta khi tiến vào bên trong đó sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Rất nhiều người có cảm giác này. Nếu như từ trường này hết sức tốt, quý vị vừa tiến vào bên trong thì giống như được bảo vệ vậy. Trong tâm hết sức bình an, hết sức an ổn, rất thích nơi này. Trước đây tôi thân cận với thầy giáo. Đối với từ trường của Đại sư Chương Gia hết sức có cảm giác, khiến quý vị sanh tâm hoan hỷ, khiến quý vị không nỡ rời xa. Thầy không nói một câu nào, tôi cũng muốn ngồi chung với thầy, ngồi 3-4 tiếng đồng hồ không mệt mỏi chút nào. Từ trường thiện tâm, từ trường tâm từ bi, nhiếp thọ lòng người. Từ trường của chư Phật Bồ Tát, chúng ta có thể phát giác trong kinh điển. Từ trường đó cực tốt, người bình thường không biết được. Quý vị dùng tâm chân thành cung kính để đọc kinh. Đại sư Ấn Quang nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích. Chúng ta đọc kinh, nếu không có tâm chân thành, cái gì cũng không đắc được. Không chân thành chính là chướng ngại rất dày. Chướng ngại giữa quý vị và từ trường đó, quý vị không được lợi ích. Tâm 10 phần thành kính, quý vị được 10 phần lợi ích. Tâm 100 phần thành kính, quý vị được 100 phần lợi ích. Tâm 1000 phần thành kính, quý vị được 1000 phần lợi ích. Rất ghê gớm. Cho nên kinh điển bất khả tư nghị. Tiến sĩ Giang Bụng Thắng sau khi quen tôi đã không bài xích tôn giáo nữa. Trước đây ông là khoa học gia, không dính líu với tôn giáo, sợ người ta nói ông mê tín. Qua lại với tôi thì ông đã đột phá cửa ải này, lấy kinh Phật ra làm thí nghiệm. Phản ứng của nước kết tinh hết sức đẹp. Kinh điển của những tôn giáo khác cũng đều rất đẹp. Tôi nói với ông coi, tôn giáo là thứ tốt, không phải thứ xấu. Quý vị đem một quyển tạp chí khiêu gợi trong xã hội ra, hoặc là loại tạp chí sát đạo gì đó, ông đem cho kết tinh nước coi, phản ứng của nó sẽ hết sức là khó coi. Nước biết nhìn, biết nghe, hiểu được ý con người. ông đã thí nghiệm rồi. Phật hiệu A-di-đà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Đại Nhật Như Lai, đem Phật hiệu đi thí nghiệm. Kết tinh đó đều đẹp, đều dễ nhìn. Điều này nói rõ đâu là chính diện, đâu là phiến diện, nhất định phải làm rõ. Hy vọng đời này chúng ta mãi mãi sống trong chính diện, quý vị sẽ hết sức hạnh phúc, hết sức vui vẻ, hết sức mỹ mãn. Chính mình phải biết lấy bỏ. Cho nên điện từ, từ trường bên ngoài sẽ quấy nhiễu tâm trạng chúng ta. Không những quấy nhiễu tâm trạng, còn quấy nhiễu thân thể của chúng ta, thân thể vật chất chúng ta. Sự dao động từ trường biên độ nhẹ của trái đất ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe, trái tim, não bộ. Chúng ta sống trên trái đất không thể thoát khỏi từ trường của trái đất. Từ trường đó hơi có chút biến động, tâm của chúng ta liền không an, tâm ý hoảng loạn. Chịu sự nhiễu loạn này, nhưng cái này có liên hệ với sự tu định. Định lực càng sâu càng không bị nhiễu loạn. Chúng ta dùng việc niệm A-di-đà Phật để tu định. Phật hiệu thật sự nếu niệm cho tốt, từ trường trái đất biến động, chúng ta không bị quấy nhiễu. Người khác tâm ý hoảng loạn, tâm quý vị vẫn định. Định sẽ sanh trí huệ, biết nên ứng phó sao, ứng đối thế nào. Điều này rất quan trọng. Ý niệm tâm linh còn đem lại thay đổi sinh lý thực tế. Dùng ý niệm để suy tưởng có thể khiến con người thay đổi một số bộ phận trong thân thể. Bộ phận nào đó trong thân thể quý vị có vấn đề, có bệnh tật, quý vị dùng những phương pháp này có thể giúp cơ thể quý vị hồi phục, hồi phục lại bình thường. Một câu phía dưới, tưởng tượng da dẻ chỗ đó đã khôi phục bình thường. Quả thật có thể làm được. Ghi nhớ phương pháp phía trước, nhất tâm chuyên chú, động cơ mãnh liệt, hiệu quả hết sức rõ rệt. Hôm nay hết giờ rồi, chúng ta học tới đây. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.